Đế Bá, chương 4456, rồng ngẩng đầu, cốc truyện audio.com, đối mặt với một thương vô địch của kim biến chiến thần và vạn Phật ấn của Minh Vương Phật, lúc này, vạn Phật ấn bị đánh nát trong tiếng nổ rất lớn, lực lượng trùng kích vô cùng cường đại đánh Minh Vương Phật và kim biến chiến thần bay ra xa. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ điểm ra 5 lần, 5 đạo xoắn lại như bánh quai trèo, đại đạo hỗn loạn, ngũ hành tương khắc, lực lượng đại đạo tan biến. Bầu trời không chịu nổi lực công kích cho nên vỡ ra, 5 đầu đại đạo nổ tung, cùng lúc bầu trời xuất hiện một lỗ đen đáng sợ. Ngũ hành đại đạo của Vân Phong Ngũ Hữu vốn là thuật vô địch, thời điểm ngũ hành đại đạo tương khắc, lúc 5 đại đạo cùng nổ tung sẽ biến thành lực lượng khủng bố. Tiếng nổ vang lên liên tục, Vân Phong Ngũ Hữu bị lực lượng đại đạo của mình đánh bay, âm thanh ầm ầm vang lên, trong bọn họ có người đâm thẳng vào ngọn núi bị va chạm vỡ ra. Trong nháy mắt Minh Vương Phật cũng tốt, kim biến chiến thần cũng được, cho dù Vân Phong Ngũ Hữu cũng không thể làm gì, 7 cường giả như bọn họ đều bị đánh bay ra xa. Nhưng đó không phải lực lượng do Lý Thất Giả tạo thành, mà là lực lượng của chính bọn họ đánh mình bay đi. Trong toàn bộ quá trình đó, Lý Thất Giả chỉ bước ra một bước, thuận tay kéo một cái, lại bước thêm một bước nữa và tiện tay điểm ra 5 chỉ, hắn hành động hời hợt nhưng lại đánh bay 7 người. Việc này làm những người quan sát trận chiến kinh hãi, mọi người trợn mắt há hốc mồm không biết nói gì, cũng không ai dám tin vào mắt mình, những gì đang diễn ra không khác gì ảo ảnh, giống như có ma thuật đang ảnh hưởng lên cuộc chiến. Thử nghĩ xem, trong toàn bộ quá trình vừa rồi, có thể nói Lý Thất Giả chưa từng xuất chiêu, hắn chỉ tùy tiện vung tay lại dễ dàng đánh bay 7 người, hơn nữa còn có cường giả như chân đế thập nhị cung. Nếu việc này truyền đi, chỉ sợ không có người nào tin tưởng, nó không khác gì câu chuyện cổ tích, cũng có thể là thần thoại, nếu không tận mắt nhìn thấy, bất cứ người nào cũng không tin đây là sự thật. Đây là thần thoại sao? Nhìn thấy tình hình cuộc chiến thay đổi bất ngờ, có lão tổ thì thào tự nói. Hay mọi chuyện đang bị yêu thuật ảnh hưởng? Cho dù là các lão tổ cường đại, bọn họ tận mắt nhìn mọi việc nhưng không dám tin vào mắt mình, bọn họ không hiểu rõ ảo diệu trong đó. Có một lão tổ trường tồn thở dài, khẽ lắc đầu, nói. Không phải thần thoại, cũng không phải yêu thuật, mà là ảo diệu không gian đạt đến cực điểm, đã đến mức tùy tâm sở dục, thu phát tùy tâm, chỉ dùng một ít lực lượng nhỏ bé đã cường đại đến cấp độ hủy thiên diệt địa, hắn đã khống chế không gian đến mức tùy tâm. Chỉ có lão tổ thực lực trường tồn mới có thể chân chính nhìn ra ảo diệu trong đó. Theo người khác, những việc đang diễn ra chính là thần thoại, có thể nói là yêu thuật, các lão tổ trường tồn xem ra, đây mới là ảo diệu của đại đạo, đây mới thật sự là lực lượng đỉnh phong, chỉ có nắm giữ lực lượng tới cấp độ này mới có thể nói mình đứng trên đỉnh phong. Lão tổ nhìn ra ảo diệu trong đó cũng hít thở dồn dập, bọn họ đã ý thức được, có thể nắm giữ lực lượng tới trình độ như Lý Thất Giả, chỉ sợ đã là thủy tổ, hơn nữa còn là thủy tổ cực kỳ cường đại. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói tiên thống giới có 3 vị thủy tổ, người trong thiên hạ đều biết rõ, ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh gia không. Cốc truyện audio.com, còn thủy tổ thứ 3, lúc này rất nhiều lão tổ trường tồn đã khẳng định Lý Thất Giả tuyệt đối có được thực lực thủy tổ, bằng không, không thể làm được những việc vừa rồi. Nghĩ tới điểm này, các lão tổ cường đại nhìn nhau, khó trách đệ nhất hung nhân có thể ngang vai ngang vế với Lan Thư Tài Thánh, bởi vì hắn có thực lực như vậy, cũng có tư cách ngang vai ngang vế với Lan Thư Tài Thánh. Thủy tổ, vào lúc các lão tổ bất hủ trường tồn hiểu ra tiên thống giới đã có thủy tổ thứ ba chính là đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả. Cùng lúc đó, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu đều lao lên, bọn họ quay về vị trí cũ. Mặc dù Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu không bị trọng thương nhưng dáng vẻ vô cùng chật vật. Huống chi, bọn họ đều là thế hệ vô địch một phương, là tồn tại cường địa nhất, Lý Thất Giả có thể phất tay là đánh bại ngay lập tức, cảnh ngộ như vậy, có thể nói bọn họ chưa từng gặp được trong đời. Thật mạnh, một người trong Vân Phong Ngũ Hữu cảm thán một tiếng, cho dù cường đại như hắn cũng phải hoảng hốt, đây là địch nhân đáng sợ nhất trong đời bọn họ. Cho dù bọn họ đánh một trận sinh tử với Lý Thất Giả, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận Lý Thất Giả cường đại, cho nên bọn họ thán phục từ đáy lòng. Đáng tiếc hiện tại biết rõ ta mạnh cũng muộn rồi. Lý Thất Giả cười cười, nói. Trên thế gian chưa từng bán thuốc hối hận. Lý Thất Giả nói như vậy, đám người Vân Phong Ngũ Hữu nghe xong liền hít thở không thông, cho dù Lý Thất Giả nói rất hời hợt nhưng không khác gì tường thuật một việc hiển nhiên, bọn họ hít thở không thông, trong tình huống này, dường như bọn họ không có chút lực phản kháng nào, bất cứ lực lượng gì cũng vô dụng. Lúc này, Vân Phong Ngũ Hữu cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, bọn họ không có lựa chọn nào khác, đúng như Lý Thất Giả nói, trên đời không bán thuốc hối hận, lựa chọn duy nhất của bọn họ là chiến đấu đến cùng, hoặc là bọn họ chết, hoặc Lý Thất Giả chết. Cho dù ngươi mạnh hơn nữa, bổn tọa cũng muốn cắn ngươi một cái. Kim biến chiến thần vẫn bộc phát chiến ý ngập trời, chiến ý hóa thành thần thương đâm thẳng về phía Lý Thất Dạ, tràn đầy khí tức giết chóc. Mặc dù Kim biến chiến thần biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, hắn vẫn hung hãn không gì sánh kịp, giống như hắn nói như vậy, cho dù mình đánh không lại Lý Thất Dạ, thậm chí bản thân sẽ chết trận thì hắn cũng không để tâm, cho dù phải chết trận, hắn cũng muốn cắn Lý Thất Dạ một cái. Cắn ta một cái, Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn nói. Không biết các ngươi có khả năng hay không, đầu tiên phải tiếp một chiêu của ta rồi nói sau. Nói xong, hắn vung vẫy hai tay. Rồng ngẩng đầu, lúc hai tay Lý Thất Dạ vung vẩy và tạo thành một chiêu đơn giản, rồng ngẩng đầu. Rồng ngẩng đầu, đây là một chiêu đơn giản trong đơn giản, thậm chí có thể nói tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều biết chiêu thức đơn giản này. Trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu môn phái, bao nhiêu đạo thống lựa chọn chiêu thức rồng ngẩng đầu đơn giản này làm thức mở đầu. Hiện tại, Lý Thất Dạ vừa ra tay chính là chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản nhất. Nhấc tay lên, rồng ngẩng đầu, rất nhiều người quan sát trận chiến đều ngây người, rất nhiều người cho rằng, tồn tại vô địch như Lý Thất Dạ vừa ra tay sẽ là chiêu thức độc nhất vô nhị, vạn cổ duy. Góc truyện audio.com, nhất thiên địa vô địch, hoặc là bí thuật, hoặc là đòn sát thủ gì đó. Làm người ta không hiểu chính là, Lý Thất Dạ vừa ra tay là thức mở đầu đơn giản nhất rồng ngẩng đầu. Cho dù là Thánh Xương Chân Đế, nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay là chiêu rồng ngẩng đầu, nàng cũng ngạc nhiên một lúc, nàng từng thấy Lý Thất Dạ ra tay, đặc biệt là chiêu Chấn Phong Thương Thiên Quyền, đó là một quyền kinh diễm, là chiêu thức vô địch cũng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, lúc chiêu thức xuất hiện chính là thời điểm tuyệt sát, nàng sẽ không bao giờ quên. Không nghĩ tới, người có thể xuất ra chiêu Chấn Phong Thương Thiên Quyền như Lý Thất Dạ, hiện tại vừa ra tay là chiêu rồng ngẩng đầu, Thánh Xương Chân Đế ngẩn người, bởi vì nàng còn muốn nhìn thấy chiêu thức vô địch như Chấn Phong Thương Thiên Quyền. Rồng ngẩng đầu, đây là chiêu thức mở đầu, đổi lại người khác thi triển, đừng nói tồn tại như đám người Kim Biến Chiến Thần, cho dù là Tiểu Bồi cũng khịt mũi xem thường. Nhưng Lý Thất Dạ thi triển rồng ngẩng đầu, đám người Minh Vương Phật như Lâm Đại Địch cũng vận dụng lực lượng đỉnh phong trong đời mình. A-di-đà Phật, Minh Vương Phật niệm một câu Phật hiệu, lúc này áo cà sa trên người hắn tỏa ra Phật quang sáng ngời, vô số Phật hiệu truyền khắp thiên địa giống như có Phật tổ đang tụng niệm kinh văn, trong nháy mắt một Phật quốc xuất hiện, 3.000 vạn sư thiện sướng, tinh thổ vô tận tỏa ra Phật quang, trên Phật quốc có hàng tỷ Phật tổ đang tụng niệm kinh văn. Lúc này, Minh Vương Phật đã biến mất, hắn xuất hiện trên tịnh thổ vô tận, nơi này là thế giới Phật tổ, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua, không thể đục lỗ. Một tiếng keng vang lên, vào lúc này, thủy tổ giáp trên người Kim Biến Chiến Thần tỏa ra ánh sáng vô tận, uy áp thủy tổ như hồng thủy vỡ đê, thao thao bất tuyệt đổ xuống. Thân thể Kim Biến Chiến Thần như ngưng thực, dường như toàn thân hắn mọc rễ, chỉ trong nháy mắt đã cắm rễ trên mặt đất. Lúc này có cảnh tượng vô cùng đồ sộ xuất hiện, âm thanh tư 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 vang lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện thần bích cực cao, thần bích kim loại chắn ngay trước mặt Kim Biến Chiến Thần, đã trở thành lực lượng phòng ngự cường đại nhất thế gian. Vân phòng ngũ hữu lại ẩn náu thân thể vào nhau, trên người bọn họ bộc phát ánh sáng, bọn họ giống như lánh đời, chỉ còn ánh sáng lập lòe, bọn họ không còn tồn tại. Nhưng các trường tồn vô địch lại nhìn ra, bọn họ đã ngưng kết không gian, chồng chất thời gian, bọn họ đã núp phía sau không gian và thời gian, mà không gian cùng thời gian đã trở thành thành lũy phòng ngự kiên cố nhất. Nếu như muốn công kích bọn họ, nhất định phải đánh vỡ thành lũy không gian và thời gian trước mặt bọn họ, dạng phòng ngự như vậy còn mạnh hơn bất cứ phòng ngự thực chất nào khác. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh chấn động thiên địa, vạn vật run rẩy, Lý Thất Dạ đã hoàn thành thức mở đầu. Lý Thất Dạ ra tay, dù chỉ là một thức mở đầu đơn giản trong đơn giản, rồng ngẩng đầu lại mang theo ảo diệu vô tận, dường như nó đã biến thành chiêu thức vô địch. Thức mở đầu đơn giản, vào trong tay Lý Thất Dạ lại sinh ra biến hóa đáng sợ, cũng trở thành đại đạo vô thượng, trở thành chiêu thức vô song. Từng tiếng chân long gào thét, lúc này không còn là thức mở đầu, đó là một con chân long, là đế vương trong chân long. Thời điểm này có vô số chân long bay lên cao, toàn bộ thiên địa cũng chuyển động. Góc truyện audio.com, theo, Nhật Nguyệt Tinh Thần cũng di động cùng, nó lôi kéo toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đang chuyển động quanh nó, dường như nó mới là tồn tại sáng tạo ra thế giới. Rồng ngẩng đầu chỉ là ngẩng đầu mà thôi, nhưng hiện tại mọi người lại có ảo giác, trong nháy mắt rồng ngẩng đầu lên đã sáng tạo thế giới, mở ra vạn cổ, là nguồn gốc hỗn độn. Dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều đản sinh sau cái ngẩng đầu vừa rồi, nếu như không có cái ngẩng đầu đó, thế gian này không tồn tại, không có ức vạn sinh linh, không có thời gian vô tận, không có không gian vô hạn, càng không có lực lượng vạn đạo. Rồng ngẩng đầu chỉ là ngẩng đầu mà thôi, nhưng nó lại ẩn chứa toàn bộ thế giới. Cách chương.